bước đi trong đời, con gặp nhiều nỗi gian truân, thân con bé nhỏ như giọt nước giữa biển khơi. Nhờ vào ơn Chúa nên con vững bước trên đời, mến Chúa yêu người chính là lẽ sống của con. Hy sinh dâng mình sẽ được vinh phúc mai sau. Xin tri ân Ngài, Chúa là Thiên Chúa tình yêu.
Con chung cầu ca để ca khen danh Chúa, con dâng tiên đàn để làm rạng dân Ngài. Con xin ra đi truyền vào tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên dương gian dù bao nhiêu nguy khó, có Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em chính là điều dân Chúa, một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Con chung câu ca để ca khen Thánh Nữ, bông hoa tuyệt vời cho đời báo sắc hương. Hy sinh ra đi truyền giao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha.
Con chung câu ca để ca khen danh Chúa, con dâng tiên đàn để làm rạng danh Ngài. Con xin ra đi truyền giao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên dương gian dù bao nhiêu nguy cơ, có Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em chính là điều cần Chúa, một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Ngày 3 tháng 2, Thánh Blasio. Thánh Blasio sống vào thế kỷ thứ tư. Có vài người nói rằng Blasio xuất thân trong một gia đình giàu có và được hấp thụ nền giáo dục Kitô giáo. Khi còn trẻ, lúc nào Blasio cũng nghĩ tưởng về những nỗi khổ đau phiền muộn. Rồi dần dà, Ngài bắt đầu nhận ra rằng chỉ có những niềm vui thiêng liêng mới thực sự có thể làm cho người ta được hạnh phúc. Blasio làm linh mục và rồi giám mục giáo phận Sebaste ở Armenia. Ngày nay người ta gọi miền đất này là Thổ Nhĩ Kỳ. Với tất cả nhiệt tâm của mình, Blasio ra công hoạt động để bồn đạo của Ngài sống thánh thiện và được hạnh phúc. Blasio cầu nguyện và giảng dạy. Blasio cố gắng giúp đỡ mọi người. Khi nhà cầm quyền Licinio bắt đầu bách hại các Kitô hữu, Thánh Blasio cũng bị bắt giữ. Ngài bị tống giam và chờ ngày xử trảm. Trên đường phố, người ta tụ tập rất đông để chào vị giám mục thân yêu của họ lần cuối. Blasio chúc lành cho tất cả mọi người, kể cả những người ngoại giáo. Rồi có một bà mẹ nghèo khổ chạy đến với Ngài. Bà này xin Blasio cứu lấy đứa con nhỏ của bà đang bị mắc nghẹn xương cá. Thánh Blasio liền thầm thí cầu nguyện rồi chúc lành cho đứa bé, và Ngài đã làm phép lạ cứu sống đứa bé. Đó là lý do tại sao những người mắc bệnh đau cổ họng thường hay cầu khấn với Thánh Blasio. Trong ngày mừng lễ Kinh Thánh Blasio hôm nay, chúng ta hãy nài xin Ngài chúc lành cho chiếc cổ họng của chúng ta. Hãy xin Thánh Nhân phù hộ để khỏi mắc phải những chứng bệnh về họng, nhất là trong đại dịch virus corona. Đa số căn bệnh đều bắt đầu từ cuống họng lây nhiễm. Virus tấn công vào đường hô hấp qua cuống họng của chúng ta. Trong lao tù, vị giám mục thánh thiện này đã làm cho nhiều người ngoại giáo trở lại. Không nhục hình tra tấn nào có thể khiến Plagio chối bỏ niềm tin vào Chúa Giêsu. Thánh Plagio bị xử trảm vào năm 316. Giờ đây Plagio mãi mãi được ở bên Chúa Giêsu, hưởng hạnh phúc thiên quốc. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay ngày mùng 3 tháng 2 cũng là ngày mồng 3 Tết. Chúng ta mừng lễ Thánh Plagio, một người sống thánh thiện mà mong muốn cho con chiên bổ đạo của mình được hạnh phúc, rồi ngày cầu nguyện, ngày giảng dạy và cố gắng giúp đỡ mọi người. Ngày mùng 3, ngày thánh hóa công ăn việc làm, nói gương Thánh Plagio, ta cũng hoạt động đi kèm với cầu nguyện. Cầu nguyện để có sức mà hoạt động, và hoạt động thành công là nhờ cầu nguyện. Đồng thời, hoạt động ấy không phải chỉ để lo cho bản thân của mình, nhưng để giúp đỡ mọi người. Có sức lực, có của cải, có những điều kiện, đó là những phương tiện để ta giúp đỡ mọi người, để thực hành lòng thương xót. Mà muốn thực hành lòng thương xót được như vậy thì phải phát xuất từ cảm nhận của mình là đón nhận lòng thương xót của Chúa, cảm thấy mình được Chúa xót thương. Một năm vừa qua anh chị em nhìn lại, thất nghiệp quá trời, rồi cuộc sống rất là bấp bênh, nhiều gia đình không có cơm ăn, không có áo mặc và chẳng có nhà ở. Mà anh chị em mình vẫn còn được đến ngày hôm nay, vẫn còn cơm ăn, áo mặc, nhà ở, vẫn còn được những người thân thương chung quanh họp nhau lại ở ngày mùng 3 Tết để xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm, để làm cho những công việc mà mình làm không phải chỉ là phục vụ cho trần gian này, không phải chỉ là lo cho thân xác này, nhưng nhớ rằng thân xác này, cuộc sống trần gian này là cây cầu để ta bước về cuộc sống đời sau, dùng mà như không dùng, hưởng mà như không hưởng, không dính bén vào cuộc sống trần gian này, nhưng cũng không sống trên mây trên gió. Đầu vẫn đội trời, nhưng chân phải đạp đất. Người Kitô hữu, nhất là tông đồ của lòng thương xót Chúa, là người sống một cuộc sống cân bằng vật chất, tinh thần, thể xác và tâm linh, luôn luôn có sự cân bằng. Ta không coi trọng quá của cải, tiền bạc như là cùng đích cuộc đời của mình, không coi trọng nó. Ta biết dùng nó như phương tiện để giúp ta hướng về cuộc sống đời sau, bằng cách là dùng nó làm phương tiện để thực hành lòng thương xót, chia sẻ, giúp đỡ mọi người, như là Thánh Plagio lo cho mọi người có được một cuộc sống ấm no hạnh phúc, lo cho mọi người có được một cuộc sống an hòa, lo cho mọi người có được một cuộc sống tâm linh nữa, chứ không phải chỉ nuôi dưỡng phần xác lo lắng về vật chất, mà quên mất phần hồn, quên mất về phần tâm linh. Nhưng đồng thời cũng đừng có chỉ lo về phần tâm linh, lo về phần thiêng liêng mà quên mất cuộc sống ở trần gian này. Vì Chúa Giêsu đã xuống thế làm người, chấp nhận thân phận con người như chúng ta, Ngài cũng lao động, cũng vất vả. Ngài thánh hóa công ăn việc làm, tức là làm cho cuộc sống của chúng ta, công ăn việc làm chúng ta có ý nghĩa và có giá trị thiêng liêng và giá trị tâm linh, chứ không phải chỉ là những giá trị vật chất, không chỉ đánh giá trên những thành công bề ngoài là có nhiều tiền, nhiều của, rồi ruộng vườn, đất đai, mọi cái ta cho là thành công. Nhưng điều quan trọng là có biết dùng những cái đó như là người khéo quản lý của cái vật chất này để lo xây dựng nước trời mai sau, bằng cách là biết chia sẻ, biết giúp đỡ, biết thực hành lòng thương xót với những anh chị em của mình. Bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng chia sẻ niềm vui ấy với tất cả những người lao động, với tất cả những người vất vả, mồ hôi, nước mắt, lao động trí óc, lao động chân tay, cùng vui ca mùa xuân, cùng góp nhau lại làm cho mùa xuân thật bình an, thật hạnh phúc, mùa xuân của lòng thương xót.
Xuân tôi ra góp chung câu gạo thiết tha, là xinh là tươi có xuân thùa sơ ước mơ hiền hòa. Xuân xanh lơ hắt hiu trong trời nắng mưa,
Vườn xuân là xuân có hoa, ngày mai hát xuân thật dài. Xuân xuân ơi, xuân hỡi, xuân ơi. Xuân xuân ơi, xuân hỡi, xuân ơi. Xuân tôi sang bên yêu tôi tìm gió trăng. Tình xuân là xuân có khi mừng vui, có khi sầu đầy. Xuân yêu đương muốn căng lên nhựa sống non. Tìm em gặp em đón xuân nghìn năm, bão xuân ngập lòng. Xuân xuân ơi, xuân ơi, xuân ơi. Xuân xuân ơi, xuân ơi, xuân ơi. Lên cao chóp xuân buông nhịp xuống sâu, hồn xuân hồn thiêng ngút lên từ lâu, cõi xuân còn dài. Xuân trong ta đã muôn ngàn lần đã qua, mặc cho mặc bao những cơn buồn thương, những cơn giận hờn. Xuân xuân ơi, xuân ơi, xuân ơi. Xuân xuân ơi, xuân ơi, xuân ơi.